Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6 giờ 45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9 giờ 45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lời Chúa hôm nay muốn trình bày với chúng ta một khía cạnh rất quan trọng của bí tích thánh thể. Khi rước lễ, chúng ta được lãnh nhận thánh thể là chính Chúa Giêsu, và chúng ta phải sống thế nào cho phù hợp với ý của người khi người thiết lập bí tích này. Phụng vụ lời Chúa giúp chúng ta biết ý của Chúa là chúng ta hãy sống theo đức khôn ngoan, nghĩa là sống theo Chúa Giêsu. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã xuống thế làm người để dẫn dắt chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết tìm kiếm Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, ẩn mình trong bí tích thánh thể và siêng năng lãnh nhận mình và máu Thiên Chúa để được sống đời đời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến tâm hồn chúng con và ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin hướng dẫn chúng con đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Amen.
Thank you.
lương thực hàng ngày vẫn là điều tối quan trọng để con người được sống đời tạm bợ ở trần gian này. Không có của ăn, con người sẽ đói và sẽ chết. Do đó, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ và nhân loại, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lương thực chúng ta xin, chúng ta cặm cụi làm ăn kiếm tìm, nhưng chính Chúa mới là đứng ban cho chúng ta. Bao lâu còn cho chúng ta sống nơi thế gian, nhu cầu lương thực vẫn là ưu tiên số một cho mỗi người. Bánh hay lương thực chúng ta dùng ở đời này không đủ sức mạnh để giúp chúng ta sống hoài, sống mãi. Hôm nay Chúa quả quyết, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống. Chúa để lại cho nhân loại, cho chúng ta chính mình máu của Chúa. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, bí tích ban sự sống. Mỗi ngày khi chúng ta tham dự thánh lễ, linh mục cử hành bí tích thánh thể, Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu của Chúa. Chúng ta được lãnh nhận sự sống và ơn cứu độ. Chúa đã phán, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Chúa yêu nhân loại, yêu thương chúng ta, không chỉ bằng lời nói suông, nhưng đã cụ thể bằng chính cái chết tự hiến của Chúa trên thập giá, để cứu độ chúng ta. Chúa đã để lại cho nhân loại chúng ta bí tích thánh thể, là mình máu thánh của Chúa, để nuôi sống loài người chúng ta cả hồn lẫn xác. Do đó, bí tích thánh thể là biểu hiện lớn lao nhất của đức tin và tình thương mà lòng thương xót và nhân từ của Chúa ban tặng cho con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin một cách sâu xa lời quả quyết của Chúa. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì sống trong ta, và ta sống trong kẻ ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn sạch tội, để chúng con rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Xin cho chúng con cũng trở nên tấm bánh được nghiền hát, để chia sẻ với anh chị em đồng loại. Xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để chúng con hy sinh cho người khác, vì chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời, chính khi cho đi là khi lãnh nhận. Amen.
Trong con thông chia những vui buồn, tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn. Con xin tin xin khiêm nhường thờ lạy Chúa, cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời, cho con yêu Chúa, yêu người, yêu mãi.
Thank you.
đi loan báo danh Ngài. Tình yêu Chúa khôn vơi, Chúa xin chung muôn đời. Khôn xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa, cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa trao đời, cho con yêu Chúa, yêu người, yêu mãi thôi.
Con xin khắp nơi Ngài yêu thương giữa muôn người,
từ nay đến mai sau cho nhau mối tình sâu. Giêsu Chúa con ơi, cho con biết yêu người, bằng tin mãi tình tươi, tin yêu trên môi người. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa, cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa trao đời, cho con yêu Chúa, yêu người, yêu mãi thôi. Cho con yêu Chúa, yêu người, yêu mãi thôi. Cho con yêu Chúa, yêu
lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đang nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Cụ Kế bị nhiễm trùng nặng và đang trong nhà thương. Anh Nguyễn Trung Chính đang khủng hoảng tinh thần. Cháu Doan Đông Bosco Hoàng Quân, 15 tuổi, ở Texas, bị ung thư óc. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Chị Thanh ở Cali bị yếu tim. Chị Dung bị yếu thận, cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc, chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi, ông Hải ở Cali bị tai biến nặng, ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng, chị Quy ở Cali bị rách bắp thịt ở hai vai, ông Hồ Văn Thiên ở Cali bị ung thư máu. Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin thương đưa chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa dâng lời khấn xin. Một gia đình xin Chúa cho các con thêm đức tin và sớm thoát qua những khó khăn hiện nay. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Teresa Vương Thảo Anna, linh hồn Giuse Ngô Uyên. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thí dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa trên hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta thiết nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện giữa đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria, lấy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà có phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tư. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu đoạn đời quan phong Siô Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thanh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, nên trời, ngự bên hữu Đức Chúa cho phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và tâm tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu,
là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy theo lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về. Ngài chết treo thân thọc từ, Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, chảy xóa đi bao yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Hôm nay, cộng đoàn chúng ta hân hạnh được nghe phần chia sẻ lời Chúa do Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế, hiện cha làm giám đốc ơn gọi Holy Redeemer Demer ở Washington DC. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha.
Con xin kính chào cô chú cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Cô chú nghe con có rõ không ạ?
Được, xin rõ ạ, xin Cha.
Dạ vâng. Trước tiên con xin được mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời đến tất cả chúng ta, đặc biệt là các bà, các cô, các chị, những ai mà nhận Đức Mẹ Hồn Xác lên trời làm bổn mạng. Và nhân cái ngày lễ mà chúng ta mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời đây, thì trước khi chúng ta đi vào bài tin mừng, con xin chia sẻ một chút về cái xác tín của chúng ta vào cái niềm tin rằng Đức Mẹ, tâm hồn và thân xác của Đức Mẹ tại sao lại được Thiên Chúa ân thưởng một cách dồi dào như vậy, được lên trời cả hồn lẫn xác. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta biết Chúa Giêsu đến trong thân phận con người, Ngài đến từ cung lòng của Mẹ. Thân xác và tâm hồn của Mẹ đã hoàn toàn chứa đựng Chúa Giêsu. Cho nên bài tin mừng mà lát nữa chúng ta chia sẻ với nhau đây, nói về bí tích thánh thể, nói về bánh hàng sống, nói về sự kết hợp giữa một con người đón nhận thịt và máu của Chúa. Vậy thì chính Mẹ, Mẹ là gương mẫu tuyệt hảo nhất cho chúng ta. Mẹ chuẩn bị tâm hồn của Mẹ, mà Mẹ đón nhận Chúa Giêsu không chỉ vào tâm hồn của Mẹ, và vào chính trong thân xác của Mẹ luôn. Và đó, những ai đón nhận Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, kết hợp với Ngài, nên một với Ngài, sống nhờ sức sống của Ngài, thì người đó không chỉ tâm hồn họ, mà thân xác của họ chắc chắn cũng sẽ được thánh hóa. Còn niềm hy vọng lớn lao của chúng ta, như lời Chúa Giêsu nói hôm nay đấy, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Chính Mẹ là một cái gương rất sáng, là một cái điều mà Chúa thực hiện cho Mẹ, để chúng ta thấy nơi Mẹ là một người nữ tỳ thánh thể, nơi Mẹ là gương mẫu để chúng ta sống với cái thánh thể. Và rồi đó, ngày hôm nay, cách đây 2 ngày, hôm qua thôi chứ, chúng ta mừng lễ Mẹ Hồn Xác lên trời. Thì xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ, nhìn vào Mẹ để xác tín rằng nơi thịt và máu của Chúa Giêsu mà mắt thường chúng ta thấy chỉ là một tấm bánh nhỏ, chỉ là một chén rượu thôi, nhưng đó thực sự là con người của Chúa Giêsu, là Thiên Chúa. Và nếu chúng ta đón nhận với tất cả sự trân trọng, với tất cả lòng tin, với tất cả lòng yêu mến của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng được giống như Mẹ vậy. Vậy thì bây giờ làm sao? Cụ thể này, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Ngài có một cái kinh nghiệm trước khi rước lễ như thế này. Bởi vì, kính thưa quý bà và anh chị em, như chúng ta biết, cái tâm hồn của mình đó, cái tâm trí của mình đó, không phải ngay một lúc mà mình có thể đón nhận được những mầu nhiệm đức tin đâu. Tiếng Việt mình rất là hay, nó có một từ gọi là mình phải dục lòng. Có nghĩa là mình chuẩn bị cái lòng của mình. Thì khi mình lên rước lễ, mình mới có thể tin được, mình có thể cảm nhận được. Như vậy thì Thánh Teresa, Ngài chuẩn bị lòng của Ngài, Ngài dục lòng của Ngài bằng cách như thế nào? Đấy, trong cái nhật ký một bông hồng đó, nhật ký một bông hồng của Ngài đó, Ngài chia sẻ một kinh nghiệm như thế này rất hay, kính thưa quý bà và anh chị em. Đó là mỗi lần chuẩn bị lên rước lễ, Ngài xin Đức Mẹ hãy thu dọn lòng của mình, tâm hồn của Ngài, trang trí tâm hồn của Ngài như một căn phòng vậy, bằng những nhân đức tốt lành của Mẹ. Để khi Thánh Teresa rước Chúa Giêsu vào trong lòng, thì có Đức Mẹ ở đó để đón tiếp Chúa Giêsu cho Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Con thấy cái này xét về mặt tâm lý đó, nó rất là hay, kính thưa quý bà và anh chị em. Nó như một cái bước để mình chuẩn bị, mình dọn lòng của mình vậy. Thì khi mình rước lễ, chắc chắn sẽ khác. Và Ngài còn lý luận một cách đơn sơ như thế này, đó là giả sử như chúng ta đến nhà ai đó mà chúng ta thấy có Mẹ của mình ở đó, chắc chắn mình vui lắm, mình tự tin lắm, mình cảm thấy đó là nhà của mình. Chúa Giêsu cũng vậy. Nếu Chúa Giêsu vào trong lòng chúng ta, ngự vào lòng chúng ta, mà nơi đó có Đức Mẹ, có những nhân đức của Đức Mẹ, có lòng yêu mến của chúng ta dành cho Đức Mẹ, chắc chắn Chúa Giêsu vui. Đó, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Ngài lý luận như vậy đó, kính thưa quý bà và anh chị em. Cho nên điều đầu tiên con muốn mời gọi quý ông bà và anh chị em đó là từ hôm nay trở đi, mỗi lần chúng ta chuẩn bị lên rước lễ, chúng ta hãy thầm thì cầu nguyện với mẹ. Mẹ ơi, học theo gương của Thánh Teresa vậy. Mẹ ơi, mẹ hãy đến lòng, mẹ hãy dọn lòng của con với. Mẹ hãy trang trí lòng của con với bằng những nhân đức của mẹ để Chúa Giêsu ngự vào một cách xứng đáng hơn. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, nhiều khi mình cứ lên rước lễ mà mình không ý thức, mình không có dọn lòng, mình không có dục lòng, thì mình không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì vào máu của Chúa mà chúng ta đón nhận vào đâu. Cho nên hôm nay nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, chúng ta mừng nhau, chúng ta nhắc cho nhau cái kinh nghiệm này của Thánh Teresa. Và con hy vọng quý bạn xem nhớ để áp dụng cho mình. Và rồi cứ kiên nhẫn đi, chúng ta sẽ thấy mỗi lần chúng ta lên rước lễ, có Đức Mẹ dọn lòng cho chúng ta, thì khi Chúa ngự vào lòng chúng ta sẽ cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lắm. Bởi vì nơi đó mẹ con gặp nhau trong chính linh hồn của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng tôi ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, trong những tuần trước và tuần này, chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Gioan chương 6, là chương nói về Bí Tích Thánh Thể. Chủ nhật này đã là Chủ nhật thứ 20 thường niên rồi, kính thưa quý bà và anh chị em. Nên hôm nay chúng ta chia sẻ, và không chỉ chia sẻ mà con hy vọng những gì con gợi ý cho quý bạn xem ngày hôm nay, chúng ta nhớ, ghi nhớ lại và suy đi nghĩ lại trong lòng của mình, để Chủ nhật tới đây mình được lắng nghe lại lời của Chúa, và đặc biệt Chủ nhật tới đây mình đi lễ, mình rước Chúa một cách khác hơn. Một ngày cuối thu năm 1928, cha Jean Cassin, một linh mục thuộc hội thừa sai Paris, đang băng rừng lội suối đi thăm một làng người dân tộc ở Di Linh, Đà Lạt. Và đang bước đi thì bỗng đâu xuất hiện những bóng người lở loét, tan tạ, kẻ mất tay, người sứt mũi, kẻ bò người lết như một đoàn ma đói. Họ vây quanh ngài và gào lên thảm thiết, ôi ông lớn, xin thương xót chúng tôi. Khi trở về nhà, quỳ trước Thánh Thể Chúa, quỳ trước nhà tạp, cha Cassin vẫn cứ như thấy những con người bị ruồng bỏ ấy đang vây lấy ngài với lời van xin, xin thương xót chúng tôi. Và rồi với thời gian, một ngôi làng dành cho những người phong cùi từ từ mọc lên. Ở đó họ được chăm sóc, được yêu thương, được an ủi vỗ về. Ngôi làng ấy chính là trại phong Di Linh, vẫn còn đó cho đến ngày hôm nay. Nếu quý bà và anh chị em có dịp về Việt Nam, chúng ta nên ghé trại phong này một lần cho biết. Cha Jean Carsten, ngài là một linh mục thuộc hội Thừa Sai, nhưng sau đó ngài đã trở thành giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhưng mà sau khi hết nhiệm vụ giám mục, ngài lại trở về với trại phong Di Linh đó, và ngài đã chết bên cạnh những con người cùi. Ngôi mộ của Đức Cha Jean Carsten vẫn nằm ngay đó trong khuôn viên của trại phong, như một dấu chỉ, như một dấu chứng của một tình yêu cao cả. Ngài đã sống cho những người, cho những con người kém may mắn của ngài, và ngay cả khi chết, ngài vẫn muốn được ở với họ. Câu hỏi đó là: động lực nào, sức mạnh nào và ân sủng nào đã thúc đẩy, đã trợ lực làm cho một người Pháp, kính thưa quý bà và anh chị em, có thể nói như vậy, trở thành một người Việt Nam, chăm lo cho những người bị ruồng bỏ, trở nên một người trong số họ, rồi chết vì bệnh phong y như họ vậy? Động lực nào, sức mạnh nào và ân sủng nào, nếu không phải tất cả bắt đầu xảy ra vào đêm hôm đó, khi cha Carsten quỳ trước Thánh Thể Chúa nơi nhà nguyện đơn sơ, nhỏ bé của vùng truyền giáo Di Linh, thời bấy giờ, năm 1928. Hình ảnh của những con người cùi xuất hiện giữa một cái khu rừng như vậy đã theo ngài, và lời thúc đẩy đó cha Jean Carsten đã nhận được từ khi ngài ngồi trước Thánh Thể Chúa. Bí tích Thánh Thể, kính thưa quý bảo và anh chị em, nơi đó Chúa ở với chúng ta. Mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay và kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay, như chúng ta thấy Thánh Gioan và chính Chúa Giêsu, ngài mở đầu lời của Chúa Giêsu và kết thúc lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng này bằng hình ảnh của một tấm bánh. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: "Ta là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời." Là câu mở đầu và câu kết thúc này. Đây là bánh từ trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Như vậy thì có hai lần Chúa Giêsu mở đầu bài tin mừng ngày hôm nay và kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay bằng hình ảnh của tấm bánh, và tấm bánh đây là tấm bánh từ trời xuống, và lời hứa của ngài đó là ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Câu hỏi đó là tại sao Chúa Giêsu lại dùng một tấm bánh để diễn tả về bản thân của ngài? Như hôm vừa rồi con có chia sẻ ở đại hội Thánh Mẫu đó. Như cơm của người Việt Nam chúng ta ăn hàng ngày vậy, người Do Thái thời Chúa Giêsu ăn bánh hàng ngày. Bánh là thức ăn đơn giản và căn bản nhất của họ. Hôm đó, chia sẻ lời Chúa ở thánh lễ khai mạc đại hội Thánh Mẫu, trước mặt con là mấy chục ngàn người. Và con cứ tưởng tượng được ra như thế này, kính thưa quý bảo anh chị em, nếu giả sử như mà Chúa Giêsu không dùng tấm bánh để nơi đó Chúa Thánh Thần làm cho trở thành thịt và máu của ngài, nếu ngài dùng thịt thật thì mấy chục ngàn người đó thịt ở đâu ra cho họ ăn? Và giữa cái trời nắng nóng như vậy ở cái vùng Carthage Missouri đó, cái thịt đó làm sao có thể bảo quản để cho nó không hư, để đến lúc mà người ta có thể đón nhận cái thịt đó để họ có thể tin là thịt của Chúa được? Cho nên đứng ngay đó trước mặt bao nhiêu ngàn người, con tạ ơn Chúa vô cùng, lạy Chúa, tại sao Chúa khôn ngoan như vậy? Chúa dùng tấm bánh là một cái gì đó đơn sơ nhất, dễ bảo quản nhất, ở chỗ nào cũng được, để chúng con có thể đón nhận Chúa bất kỳ chỗ nào. Thì nếu mà giả sử thì thật đó, xin thưa quý bà và anh chị em, thì mấy chục ngàn người như vậy, rồi thịt làm sao mà có thể bảo quản được, phải không? Thì tự nhiên thì nó phải hư chứ, trời nắng nóng như vậy nữa. Cho nên tự nhiên hôm đó trong lòng con ca tụng Chúa, con chúc tụng Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa khôn ngoan đến mức độ như vậy? Nhưng kính thưa quý bà và anh chị em, tuy tấm bánh đơn giản như vậy đó, nhưng không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bây giờ mình chỉ cần nói tới một tấm bánh bình thường thôi. Mình làm bánh ở nhà đó, ngày hôm nay chúng ta thấy làm bánh thì chắc có lẽ là nó đơn giản hơn rồi. Chạy ra Costco, chạy ra đâu đó mua bột về, là chiều là có bánh ăn. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem, để có cái bột đó thì phải làm sao? Phải giã gạo, để có gạo thì phải gieo hạt, chờ hạt nảy mầm thành cây lớn lên sinh hoa kết trái rồi mới gặt về, rồi đem rã thành bột nhào nặng rồi mới có thể bánh ăn. Như vậy thì nguyên một tấm bánh tự nhiên thôi, để có một tấm bánh đã là cả một hành trình dài lắm rồi. Và nếu như vậy thì để có cái tấm bánh thánh thể đó, kính thưa quý bà và anh chị em, có đơn giản như mắt thường chúng ta thấy không? Hôm nay trước khi suy gẫm bài tin mừng này để chia sẻ cho quý bà và anh chị em, con đi chặng đường thánh giá. Chúng ta có thể tưởng tượng ra, để có tấm bánh là tất cả tình yêu, sự đau khổ của Chúa Giêsu mà chúng ta rước lấy tình yêu của Ngài đó. Chúng ta cứ thử tưởng tượng những chặng đàng thánh giá thôi, chúng ta đủ thấy rằng để có một tấm bánh thánh thể, để có thể thịt và máu của Chúa mà chúng ta có thể rước lấy với tất cả tình yêu của Ngài, có đơn giản không, kính thưa quý bà và anh chị ạ? Từ chặng đầu tiên Chúa Giêsu bị Phi-la-tô kết án, Chúa đứng đó. Chặng thứ hai Chúa Giêsu bắt đầu vác thánh giá. Chặng thứ ba Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chặng thứ tư Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Tất cả các đàng thánh giá đó cũng đủ cho chúng ta thấy rằng để có thịt và máu của Chúa, để có cuộc khổ nạn của Chúa, để trở thành của lễ hy sinh, để trở thành thịt máu cho chúng ta ăn uống, không đơn giản, kính thưa quý bạn xem ạ. Một hành trình rất dài, và đó là chỉ nói tới chặng đàng thánh giá thôi nhé. Để có tấm bánh thánh thể, một Thiên Chúa phải làm người. Để có tấm bánh thánh thể, lời hứa của Thiên Chúa trong suốt cả một hành trình cựu ước. Để rồi khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, 33 năm chết đau, vô cùng đau đớn trên thánh giá như vậy. Và đó là những điều chúng ta có thể hiểu được bằng trí chúng ta, bằng kiến thức chúng ta được dạy bảo. Nhưng tấm bánh thánh thể đó, kính thưa quý bà và anh chị em, mà chúng ta vẫn rước lấy đó, còn chứa được những điều vượt quá trí hiểu của chúng ta. Bởi vì như có lần Chúa Giêsu nói đó, nếu hạt lúa bị gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt khác. Bánh hàng sống mà Chúa nói đến trong bài tin mừng ngày hôm nay chính là Ngài, bánh từ trời xuống đi vào chân thật, trong thân vật con người như chúng ta, và đặc biệt như hạt lúa mì vậy, bị nghiền nát ra trên những chặng đàng thánh giá đấy. Để rồi cái cuối cùng trên thập giá kia, bánh đó trở thành thịt cho chúng ta. Nói một cách khác, thân xác của Chúa Giêsu ở trên thập giá đó, kính thưa quý bà và anh chị em, trở thành bánh cho chúng ta ăn. Giống như cái bài ca nổi tiếng Sanctum Viacum, như hôm trước con cũng đã chia sẻ rồi, của nhạc sĩ cổ điển phương Tây Johann Sebastian Bach, mà cha Vũ Khởi Phụng dòng chú thế dệt lời Việt đó. Hát thân làm bánh, bởi vì chính Chúa Giêsu nói mà, bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Hát thân làm bánh, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta có thể tưởng tượng là thân xác của chúng ta đây này mà được xay nát ra để thành bánh cho con cái mình nó ăn không? Cho nên hôm nay từ miệng Chúa Giêsu trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói cho chúng ta rất rõ, ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Xác thân đã thành bánh rồi, đã trở nên cái gì đó đơn sơ, đơn giản nhất để cho chúng ta có thể đón nhận được. Nơi tấm bánh đơn sơ nhỏ bé này, Chúa Giêsu cho chúng ta thực sự một tình yêu cho đến cùng, một tình yêu không còn ranh giới, một tình yêu không chỉ cho chúng ta của ăn, mà còn là muốn nên một với người mình yêu, muốn nên một với chúng ta. Cho nên trong thông điệp giáo hội từ thánh thể đó, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu không chỉ nói này là mình thầy, này là máu thầy, nhưng Ngài còn thêm bị nộp vì anh em và đổ ra vì nhiều người. Chúa Giêsu không chỉ xác quyết những gì Ngài ban cho chúng ta ăn và uống là thịt và máu thật của Ngài mà thôi. Trái lại, Ngài còn cho chúng ta thấy giá trị hy tế của thịt và máu này nữa. Bằng cách hiện tại hóa bí tích thánh thể mà Ngài được hoàn tất trên thập giá, chỉ sau vài giờ khi trong bữa tiệc ly, Ngài cầm cái bánh đó, Ngài cầm chén rượu đó để Ngài nói. Có nghĩa rằng tấm bánh và chén rượu Ngài trao cho các môn đệ cũng là trao cho chúng ta trong mỗi thánh lễ đó, bao gồm tất cả tình yêu, sự hy sinh đau đớn của Ngài và cái chết của Ngài trên thập giá. Để nơi tấm bánh và chén rượu ấy, khi chúng ta rước lấy, Ngài được kết hợp nên một với chúng ta ở tình yêu sâu sắc nhất. Như hôm trước con cũng đã chia sẻ, sâu sắc đến mức độ Ngài diễn tả như sự sâu sắc, như sự gắn kết sâu sắc giữa Ngài và Cha của Ngài. Như Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn lấy tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Như vậy thì, kính thưa quý bà và anh chị em, nơi câu nói này của Chúa Giêsu, Chúa còn hàm ý rằng, một khi chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta hãy năng trở lại với cái moment đó. Năng trở lại với cái khoảnh khắc mà chúng ta rước Chúa đó, để chúng ta có thể sống nương nhờ vào Chúa. Nếu ai đó đi lễ mỗi ngày, thì khi mình rước lễ, mình trở về với cuộc sống. Chúa vẫn ở đó trong tâm hồn chúng ta. Nhưng thường khi đó, mình không nhớ. Mình rước Chúa xong, ra khỏi nhà thờ là mình quên rồi. Mình lại vất vả lăn lộn với cuộc sống bằng sức riêng của mình. Chứ mình không có giống như lời Chúa hứa hôm nay. Thì kẻ ăn lấy tôi sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Như vậy thì mình phải năng trở lại với việc nhắc mình rằng Chúa đang ở trong con. Ngày hôm nay con đã rước mình vào máu Chúa đây, Chúa đang ở trong con. Máu Chúa đang ở trong máu con, thì Chúa đang ở trong thịt con. Bởi vì kính thưa quý bà và anh chị em, tự bản thân chúng ta không đủ cho mình. Và không ai trên trần gian này có thể đủ cho chúng ta hết. Nhưng mà một chút Chúa thôi đủ cho chúng ta. Quý bà anh chị em sống trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm điều này. Cho nên một lần chúng ta rước Chúa là Chúa ở lại với chúng ta mãi. Vấn đề còn lại là chúng ta có năng trở lại với tâm hồn của mình. Trở lại để nhắc mình rằng Chúa đang ở trong con đây. Cho nên ngày hôm nay con với Chúa cùng nhau chúng ta làm tất cả mọi sự. Một sự kết hợp rất sâu sắc, kính thưa quý bà anh chị em. Đấy. Rồi Chúa còn nói thêm rằng ai ăn thịt ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người đó. Chúa ở lại trong chúng ta mà, chứ đâu có phải là mình rước xong rồi khi mà cái cảm nhận của mình, cái giác quan của mình không còn cảm nhận nữa là Chúa bỏ đi đâu. Không. Đấy. Chúa ở với chúng ta. Cái sức sống của Chúa ở trong chúng ta. Vậy mà nhiều khi chúng ta rước Chúa xong vội vội vàng vàng, rồi là quên mất. Nói một cách khác, vội vội vàng vàng để cho Chúa phải cô đơn vỏ võ ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng chúng ta đến nhà ai đó, mình thăm họ, mà họ nói chuyện với mình 2-3 phút rồi họ để mình ngồi đó thôi. Rồi sau đó họ đi làm việc của họ, họ mặc kệ mình. Mình có buồn không? Kính thưa quý bạn xem. Buồn lắm. Nhưng mà nói vậy chắc có lẽ quý bà anh em bảo cha ơi, làm sao mà chúng con có thể cứ kết hợp với Chúa mãi trong ngày sống được. Được đấy, kính thưa quý bà anh em ạ. Và làm như vậy là khôn đấy. Nhưng mà có điều là chúng ta chưa quen. Cho nên là chúng ta khó làm được. Nhưng mà quý bà anh em kiên nhẫn đi. Chúng ta tập đi. Cứ năng trở lại với cái moment mà mình rước Chúa, mình được kết hợp với Chúa sâu sắc nhất. Thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống của Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được sức sống của Chúa. Và khi mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của Chúa. Một niềm vui được tiếp đón, được tiếp đãi tử tế trong linh hồn chúng ta. Và khi Chúa vui, mà chúng ta có cái sự tinh tế đủ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được. Và lúc đó không có cái khó khăn nào, không có cái mệt mỏi nào của cuộc sống, nó có thể đè bẹp chúng ta được đâu. Kính thưa quý bạn xem ạ. Cho nên các thánh là ai? Các thánh cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng mà có lẽ các ngài khác chúng ta một chỗ thôi, là các ngài đã biết cách trở lại với cái moment mà các ngài đón nhận Chúa, kết hợp với Chúa một cách sâu sắc hơn. Để rồi các ngài múc lấy sức sống từ Chúa mà làm được những việc phi thường. Để cho chúng ta có thể trở lại với cái moment chúng ta rước Chúa đó, Chúa ở trong lòng chúng ta đó, một cách nhanh nhạy hơn, thì kính thưa quý bà và anh chị em, sau mỗi thánh lễ, chúng ta phải ở lại với Chúa một chút lâu hơn nữa. Bởi vì nếu mà cái moment, cái lúc mà chúng ta rước Chúa vào lòng đó, mà không tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác mạnh, thì chúng ta sẽ rất là mau quên. Và không có cái moment nào nó hạnh phúc cho chúng ta, không có ai đó đi vào trong sâu xa cõi lòng của chúng ta cho bằng chính Thiên Chúa ở giây phút đó. Cho nên con khuyến khích quý bà và anh chị em, sau mỗi thánh lễ đừng vội vàng ra về. Hai vợ chồng nếu có đi lễ chung với nhau, ngồi lại với nhau một chút. Ngồi lại với nhau một chút, nếu được nắm tay nhau để cảm nhận Chúa đang ở trong chính chúng ta. Hôm buổi chay vừa rồi thì phải, con đi giảng tín tâm, con đến một giáo xứ ở North Carolina. Thì sáng hôm đó, con dâng lễ tiếng Anh. Thì ngay sau khi mà con cho người ta rước mình Thánh Chúa xong, thì con lên trên bàn thờ lại để mà lau chén lễ đó. Thì con nhìn xuống, ngay cái hàng ghế đầu tiên, có hai ông bà già, trời ơi, đẹp vô cùng, kính thưa quý bà và anh chị em. Hai ông bà, ông sau thánh lễ con có nói chuyện với họ một chút, ông 85 tuổi, bà 82 tuổi. Hai người gục đầu vào nhau, nắm lấy tay nhau. Tay ông tay phải, tay bà tay trái, hai người nắm lấy tay nhau, hai người gục đầu vào nhau, cúi đầu nhẹ nhẹ xuống. Nhìn rất là linh thiêng, rất là đẹp. Sau khi mà rước lễ xong, sau thánh lễ con hỏi ông bà là, ồ lúc đó ông bà cầu nguyện với nhau cái gì vậy? Hai ông bà nói với con rằng, thưa cha, chúng con nắm tay nhau và chúng con nói rằng, lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Và nhìn khuôn mặt của hai bà, của hai ông bà, nó rất là sáng. Và con nghĩ rằng hai ông bà này chắc là sống rất là hạnh phúc, không chỉ trong cái giây phút đó đâu, mà họ sẽ đưa Chúa về nhà cùng với họ. Con tin như vậy. Con có lấy cái phone ra con chụp ngay cái hình luôn, nếu có dịp nào con sẽ cho quý mảnh xem con. Rất là đẹp, cũng được quý mảnh anh chị ạ. Đấy, giả sử như vợ chồng mình đang có hục hạc với nhau, mà lúc đó mình cùng rước Chúa với nhau, nắm tay nhau một chút, cảm nghiệm Chúa đang ở trong chính hai tâm hồn của chúng ta, để nối chúng ta lại với nhau này. Hoặc nếu trong gia đình mình con cái nó đang gặp khó khăn, mà mình nói nó không nghe, nhiều chuyện này chuyện khác, nài nỉ với Chúa lúc đó, hai vợ chồng nói với Chúa như thể Chúa đang ở giữa nhau vậy. Thì quý mà xem thử nghĩ xem, cái điều đầu tiên chúng ta được, đó là sự bình an. Đó là sự bình an. Và chắc chắn sẽ có một sức sống từ trong thịt và máu của Chúa mà chúng ta vừa rước được khơi gợi lên trong tâm hồn của chúng ta. Thánh Ephrem nói rằng Chúa Giêsu gọi bánh là thân thể sống động của Ngài, và Ngài cho nó tràn ngập chính thân xác của Ngài. Và không chỉ Chúa Giêsu cho bánh trở nên tràn ngập thân xác của Ngài, mà còn cho bánh đó trở nên tràn ngập thánh thần của Ngài. Và Đức Giáo Hoàng trong thông điệp Giáo hội từ Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng Gioan đệ nhị Ngài nói như thế này: và ai ăn lấy Ngài, có nghĩa là ăn lấy Chúa Giêsu đấy, nơi thịt và máu của Ngài, với niềm tin cũng ăn lấy lửa và thánh thần. Tất cả hãy cầm lấy, hãy nhận lấy, ăn thánh thần cùng với Chúa Giêsu. Đấy, như vậy thì nhờ bí tích Thánh Thể, nhờ mình vào máu của Chúa Giêsu làm tăng triển trong chúng ta hồng ân của Thánh Thần mà chúng ta được lãnh nhận ngay cái ngày đầu tiên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và được trao ban như ân tín trong bí tích thêm sức vậy. Đấy, vậy kính thưa quý bà và anh chị em, tấm bánh trắng đơn sơ mà chúng ta rước lấy mỗi ngày đó, đó chính là thân xác của Chúa chúng ta đấy. Thân xác đã thành bánh đấy, phải trải qua một quá trình thật dài từ trời cao đến trong thế gian này 33 năm, để rồi suốt một những chặng đường thánh giá đấy, đau đớn như thế nào, như hạt lúa mì bị nghiền nát ra, ở trên thập giá và với quyền năng của Thánh Thần, để rồi thân xác kia mới có thể trở thành tấm bánh hàng sống, tấm bánh tình yêu, để cho chúng ta được rước lấy, được ôm lấy, được nhận lấy sức sống thần linh của Ngài. Và đó là sức sống của linh hồn chúng ta đấy, kính thưa quý bà và anh chị em. Vậy thì chúng ta thực nghĩ mà xem, có ai có thể làm cho chúng ta được như vậy không? Mà Chúa Giê-xu còn có thể làm gì hơn cho chúng ta được nữa không? Trong bí thánh thể, Ngài cho chúng ta tất cả rồi. Thực sự là một tình yêu cho đến cùng, một tình yêu không còn ranh giới. Thân xác làm bánh, bánh đó không chỉ là trở nên của ăn cho chúng ta, mà thân xác đó lại còn hiện diện ở lại với chúng ta nữa, trong nhà tạm, trong bí tích thánh thể. Ngày hôm nay, kính thưa quý vị và anh xem, ai trong chúng ta cũng có một cái iPhone. Mà hôm trước thì như con cũng đã chia sẻ với quý bạn anh chị em rồi. Khi cái iPhone của mình đó, mà nó hết pin đó, mình cuống cuồng, mình lo mình sạc. Trong khi đó, đôi khi tâm hồn của chúng ta rệu rạo rồi. Mình không còn sức sống nữa, mình mệt mỏi bởi vợ, bởi chồng, bởi con cái, bởi biết bao nhiêu những điều khác. Tâm hồn mình rất mệt rồi, mà mình không biết cách sạc. Không biết cách sạc để cho tâm hồn mình nó được có một cái sức sống dồi dào trở lại. Và cái sạc đó đương nhiên là mình đi lễ, mình tham dự thánh lễ, mình rước Chúa vào trong linh hồn của mình. Nhưng mà cái cách sạc đó nó còn là mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta trở lại với cái moment mà chúng ta rước Chúa đó. Khi mà chúng ta ở trong nhà của chúng ta, nhưng chúng ta hướng lòng chúng ta về nhà tạm. Như thế mình cắm cái cục sạc vô cái nguồn điện vậy. Và mình rước lễ thương, mình rước lễ một cách thiêng liêng. Chúa ngự đến ngay trong linh hồn của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có tin hay không? Vấn đề chúng ta có tin hay không? Đấy, vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, câu hỏi cụ thể đó là làm sao để chúng ta có thể tham dự thánh lễ sốt sắng hơn? Làm sao để chúng ta có thể đón nhận lên rước lễ một cách sốt sắng hơn và giữ Chúa lại lâu hơn trong linh hồn của chúng ta đây? Làm sao để chúng ta có thể thực sự cảm nhận được tấm bánh trắng kia là chút rượu kia, và chút rượu kia là thịt và máu của Chúa thật đây? Đó là một câu hỏi rất căn bản và quan trọng. Đó, vậy thì trước tiên, như điều con nói đó, chúng ta cần phải dục lòng tin. Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn của mình bằng cách mời Đức Mẹ tới trước khi chúng ta đi lễ, hoặc ngay cả trước khi chúng ta được lễ. Mời Đức Mẹ tới, thì Đức Mẹ trang hoàng lòng con bằng những nhân đức của Mẹ. Đó chỉ về mặt tâm lý thôi, nó là một bước đệ để chúng ta bắt đầu ý thức mình chuẩn bị làm gì. Nhưng cụ thể hơn, chúng ta cần ba yếu tố này. Đó là cần một niềm tin sống động. Thứ hai, cần một điều gì đó để tiến dâng và khấn xin. Và thứ ba là cần một điều gì đó để ca khen cảm tạ. Để có thể nhận ra Chúa Giê-xu nơi những con người khốn khổ, Mẹ Teresa Canquista đã thú nhận rằng không dễ dàng chút nào đâu, kính thưa quý bà và anh chị em ạ. Và mẹ nói rằng mẹ phải luyện tập mỗi ngày. Mẹ phải luyện tập mỗi ngày để có thể nhận ra Chúa Giê-xu nơi những con người đau khổ kia. Thế thì một ngày kia, có một linh mục trẻ cùng lần chuỗi mân côi với mẹ. Và sau khi lần chuỗi xong, thì vị linh mục đó quay qua hỏi mẹ rằng, Mẹ Teresa ơi, bí quyết của mẹ là gì vậy? Làm sao mẹ có thể yêu mến những con người nghèo, những con người mà không ai muốn chăm sóc, những con người mà thấy đã sợ rồi, chứ đừng có nói là sờ chạm đến họ nữa. Mẹ nhìn qua vị linh mục trẻ và mẹ nhíu mày nhẹ nhàng, mẹ nói rằng bí quyết của tôi rất đơn giản thôi, đó là cầu nguyện. Mẹ nói rằng cũng giống như tất cả chúng ta vậy, mẹ tìm thấy sức mạnh và nguồn trợ lực trong cầu nguyện. Nhưng phương cách cầu nguyện ưa thích nhất của mẹ đó là thánh lễ. Vì thánh lễ giúp mẹ biết Chúa Giê-xu một cách cá nhân và nhận ra Ngài nơi những người khác. Vậy thì mẹ cầu nguyện trong thánh lễ như thế nào? Mẹ nói rằng mỗi ngày mẹ và các sơ dòng của mẹ đó thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng và tham dự thánh lễ. Thánh lễ chính là chìa khóa để mẹ nhận ra Chúa Giê-xu nơi những người khác, đặc biệt là nơi những con người nghèo khổ. Trong thánh lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép, thì bánh và rượu trở nên thịt và máu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thực sự ngự ở đó, mặc dù chúng ta không nhận thấy bằng giác quan của mình được. Chính đức tin sống động đó, như hồi nãy con nói là cần một niềm tin sống động. Như vậy thì chính cái đức tin sống động của chúng ta giúp chúng ta vượt qua cái cảm giác để nhận ra hình ảnh thiêng liêng trong những điều gì bình thường nhất. Này có ý nói rằng, nhận ra Chúa Giêsu trong cái thánh thể, trong tấm bánh nhỏ bé đó, giúp mẹ nhận ra Chúa Giêsu trên đường phố, nơi những khu ổ chuột, nơi những con người đau khổ. Mẹ chia sẻ rằng, nếu chúng ta nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh, thì chúng ta sẽ không có khó khăn gì cả để có thể nhận ra Chúa Giêsu trong hình dạng khốn khổ của những con người nghèo khó. Và bí quyết thực sự của mẹ đó là, mẹ nói rằng mỗi ngày mẹ phải tập nha, kính thưa quý bạn xem, mẹ tập nhận ra Chúa Giêsu trong thánh thể để mẹ có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi những con người nghèo khổ. Và như vậy, mẹ nói mẹ có thể ở với Chúa suốt 24 giờ mỗi ngày, bất kỳ là ở trong nhà nguyện, hay ở trong khu ổ chuột, hay nơi bàn quỳ, hay trong bệnh viện. Mẹ nhận ra Chúa nơi mọi, mẹ nhận ra Chúa mọi nơi mẹ đi đến, vì mẹ đã tập nhận ra Chúa mỗi buổi sáng nơi bàn thờ thánh thể trong thánh lễ. Wow, con thấy đây là một kinh nghiệm rất quý báu cho chúng ta, kính thưa quý bà anh chị em. Thực sự là như vậy phải không? Nếu bánh đó mà mình tin được là Chúa, thì làm sao khi mình đi ra ngoài đường, mình gặp những con người nghèo khổ, mình không tin Chúa ở trong họ được? Nếu mình thực sự nhận ra Chúa Giêsu trong một chút rượu là máu của Chúa đó, thịt của Chúa đó, thì mình về nhà làm sao mình không có thể nhận ra Chúa nơi vợ, nơi chồng, nơi con cái của mình được, nơi cuộc sống hàng ngày của mình được? Và có lẽ cha Đức Cha Jean Cassen ngài cũng có cùng kinh nghiệm này với mẹ Teresa. Ngài gặp những con người phong cùi ở trên đường, rồi khi ngài trở lại trước Bí tế Thánh Thể, thì từ Bí tế Thánh Thể ngài không chỉ tạo lập cho họ một ngôi làng, nhưng ngài đã trở nên một trong số họ, sống như họ và chết như họ, bởi vì ngài có Chúa Giêsu trong Bí tế Thánh Thể và nhận ra Chúa Giêsu nơi những con người phong cùi này. Và quả đúng như lời của Công đồng Vatican hay dạy rằng, khi tham dự vào Hy tế Thánh Thể, nguồn suối và đỉnh cao của tất cả đời sống Kitô hữu, họ tiến dâng lên Thiên Chúa tế phẩm và tự hiến chính mình với tế phẩm đó. Để làm gì? Để có thể nói trở nên của ăn thánh thể cho những người khác, như gương sáng của mẹ Teresa và của Đức Giám mục Jean Cassen vậy. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, Bí tế Thánh Thể không chỉ nuôi sống chúng ta, mà còn làm cho chúng ta có khả năng trở thành của ăn nuôi sống những người khác. Bởi vì mình có một sức mạnh từ bên trong, mình mới có thể hy sinh, mình mới có thể đón nhận những cái gì đó khó khăn, mình mới có thể làm cho người khác ngang con mình mà được lớn lên được. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tế Thánh Thể, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ, bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Xác thân đã thành bánh. Xác thân đã thành bánh. Và Chúa nói rằng ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người đó. Cái này mình không có thể tưởng tượng ra được hết đâu, kính thưa quý bạn xem ạ. Mình chỉ có thể cảm nhận và mình biết bằng kinh nghiệm của mỗi con người chúng ta mà thôi. Trong nhà dòng con, Thánh An Phong Sô có một lòng yêu mến thánh thể một cách rất đặc biệt. Thánh Joan Newman, ngài cũng có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể một cách đặc biệt, đến mức độ ngài tạo lập ra giờ chầu 40 giờ. Nó trở thành một thói quen cho rất nhiều địa phận và đến ngày hôm nay vẫn còn, gọi là 40 hours of devotion to the Holy Eucharist, và nay các nhiều các địa phận dùng lắm. Thánh Gerardo cũng vậy, ngài có lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể một cách đặc biệt, đến nỗi mà có một lần ngài đến, ngài gõ cửa Bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đang ngự trong Bí thánh thể để ngài xin Chúa nuôi những con người nghèo khó. Con xin lỗi, đó là Thánh Clemente Hofbauer. Và Chúa đã làm cho những điều đúng như điều ngài xin. Còn Thánh Gerardo đó, ngài dùng nhiều thời gian với Chúa Giêsu trong Bí tích thánh thể. Đến nỗi có một lần, có một thầy đi ngang qua thì thấy nghe có một tiếng nghe phát ra từ nhà tạm, nói với Gerardo rằng, Gerardo, con hãy đi chơi với các bạn con đi. Tại sao con cứ quỳ ở đây hoài lâu giờ như vậy, phí thời gian vậy? Con đi chơi với các bạn đi, con đừng có điên khùng như vậy. Thế là thầy dòng đó nghe thấy Gerardo nói lại với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể rằng, Chúa nói ai điên? Chúa mới là điên đó. Con chỉ đến đây với Chúa 1-2 tiếng đồng hồ thôi, còn Chúa ở trong cái nhà tạm, trong cái hộp nóng nực, nhỏ bé chật hẹp đó, cả ngày lẫn đêm, để chờ đợi con tới. Vậy thì Chúa ơi, ai điên hơn ai? Chúa điên hay con điên? Các thánh dòng Chúa thế có một lòng yêu mến Thánh Thể, và nhờ vậy các ngài mới có thể sống cho những con người nghèo, mới có thể rao giảng lời Chúa, mới có thể nhận ra Chúa trong đời sống của họ được. Cho nên Thánh Alphonso đó, ngài sáng tác một cái bài hát rất là hay, tiếng Ý gọi là O Fiore Felici Voi, tiếng Anh là O Happy Flower, ôi những bông hoa hạnh phúc. Và ngài thốt lên trong cái lời ca, trong cái bài hát đó, ngài thốt lên rằng ôi những cây nến, ôi những bông hoa, ôi những chiếc khăn bàn thờ, tại sao các ngươi hạnh phúc đến như vậy? Bởi vì các ngươi luôn luôn được ở bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng hạnh phúc hơn đó chính là ngươi hỡi chiếc mặt nhật nhỏ bé kia, bởi vì ngươi bao bọc chính Thiên Chúa ở trong ngươi. Nhưng ta còn hạnh phúc hơn tất cả các ngươi, bởi vì ở trong ta đây, trong linh hồn ta đây, là một Thiên Chúa đấng tạo dựng nên cả đất trời này đang cư ngụ trong linh hồn nghèo nàn của ta. Và kính thưa quý bà và anh chị em, bài hát rất là hay, bằng tiếng Ý hay lắm. Nhưng mà Thánh Alphonso mỗi lần mà ngài rước Chúa vào lòng đó, ngài không chỉ cảm nhận thấy hạnh phúc của linh hồn ngài, mà ngài còn cảm thấy hạnh phúc của chính Thiên Chúa nữa. Ngài cảm thấy hạnh phúc của chính Thiên Chúa nữa. Cho nên ngài mới nói rằng, thiên đàng của Thiên Chúa là trái tim con người. Đây là một điều rất sâu sắc luôn, kính thưa quý bà và anh chị em. Ngài muốn diễn tả rằng Thiên Chúa hạnh phúc như thế nào khi ngài được đến trong linh hồn của chúng ta. Cho nên cũng có một tư tưởng thần học nói rằng cái giây phút quan trọng nhất không phải là giây phút truyền phép đâu, kính thưa quý bà và anh chị em ạ. Giây phút quan trọng nhất trong lý thể là giây phút chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta rước lấy ngài, bởi vì đó là giây phút hạnh phúc nhất của Thiên Chúa. Bởi vì nếu mà bánh kia, rượu kia trở thành thịt và máu của Chúa rồi, mà chúng ta rước vào mà nó không trở nên lợi ích cho linh hồn của chúng ta đó, thì kể như là cũng vô ích thôi. Cho nên xin chúng ta để ý mỗi lần chúng ta rước Chúa vào lòng, nếu không vì mình, không vì linh hồn mình, thì cũng vì Chúa. Và để cho chúng ta rước Chúa được xứng đáng, chúng ta phải dục lòng, phải đi xưng tội thường xuyên, để làm sao đó chúng ta giữ cho một chỗ thanh sạch, một sự ấm cúng, một chỗ xứng đáng để cho Chúa có thể ngự vào trong lòng chúng ta. Và đây, Bí tích Thánh Thể là một điều vĩ đại nhất mà Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta đấy, kính thưa quý bà và anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Có một bài hát của Thánh Tịnh 70 mà cha Xuân Đường dòng Chú Thế ngài sáng tác, con rất thích cái phần điệp khúc. Con xin hát qua để nhắc cho chúng ta điều này, và nhắc cho chúng ta về một việc vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, đó là Bí tích Thánh Thể. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Anh em xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Đó, con thay lời một chút, thỉnh thoảng chúng ta hát như thể nhắc cho chính mình vậy. Tôi ơi xin đừng quên lãng, đừng quên công việc Chúa làm. Tôi ơi xin đừng quên lãng, đừng quên ân tình Chúa ban. Rồi chúng ta cũng có thể thay đổi như một lời Chúa đang nói với chúng ta vậy. Con ơi xin đừng quên lãng, đừng quên công việc ta làm. Con ơi xin đừng quên lãng,
đừng quên ân tình Chúa ban.
Cho nên từ hôm nay đến ngày Chủ nhật, con xin quý bạn chị em hãy tập rước Chúa một cách thiêng liêng. Hãy chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sắng để Chủ nhật tới đây chúng ta được rước Chúa một lần. Thực sự, một lần thực sự, như thể là lần đầu tiên cũng như như thể lần cuối cùng chúng ta được rước Chúa trong thân xác này vậy. Và để tham dự thánh lễ sốt sắng, như con nói, chúng ta cần lắm một niềm tin sống động, một điều gì đó để cầu xin, để tiến dâng. Mà điều mà chúng ta cầu xin đó thì rất là nhiều trong đời sống của chúng ta. Và có lẽ điều chúng ta cần cầu xin nhất đó là hãy cho con hiểu được rằng con được yêu thương đến như thế nào bởi vì con được nuôi dưỡng bằng thịt và máu của Chúa. Và nhất là một cần một điều gì đó để ca khen cảm tạ Chúa. Trong một tuần sống của chúng ta biết bao nhiêu những điều để chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa mà chúng ta càng cảm tạ Chúa thì chúng ta càng cảm nhận được Chúa. Cho nên xin quý bà và anh chị em chuẩn bị tâm hồn mình. Làm sao đó để Chủ nhật tới đây chúng ta có một niềm tin sống động thực sự. Chúng ta có một điều gì đó để xin Chúa thực sự. Và chúng ta có một điều gì đó để tạ ơn Chúa thực sự về cái điều cao cả nhất mà Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta. Thân xác đã trở thành bánh cho chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, con xin cảm ơn quý bà anh chị em rất là nhiều. Bởi vì chắc có lẽ con cũng không có xa lạ nhiều với tất cả mọi người trong nhóm của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên, con xin quý bà anh chị em cầu nguyện cho việc hoàn thành cái luận án mà con đang làm để con tốt nghiệp ra trường. Và để hoàn thành cái luận án này thì con cần có một cái chương trình mà con phải áp dụng vào trong cái thực tế đó. Thì con sẽ tổ chức cái chương trình này 4 tuần vào tháng 11 tới đây. 4 tuần vào ngày các ngày thứ bảy đó ở tại đền thánh John Newman. Trong 4 tuần này con sẽ giúp cho mọi người có một cái workshop để học về cái human dignity. Đó, về bảy cái nguyên tắc về giáo huấn của giáo hội đó, về xã hội. Bởi vì chúng ta biết ngày hôm nay đó, con người ta nhìn nhau như cái gì đó rất là khác lạ rồi. Chứ mình không còn nhìn nhau như những con người có nhân phẩm mà được Thiên Chúa tạo dựng lên nữa. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Rồi biết bao nhiêu những điều về công bằng xã hội, về gia đình, về cộng đồng, rồi về môi trường, rồi về chọn lựa những người nghèo. Đó, thì con xin mời quý bạn xem ai đó mà ở gần cái vùng Philadelphia đó, thì xin mời đến để tham dự cái khóa học này. Trước tiên là để ủng hộ cho con, để con có cái gọi là hoàn thành được cái luận án mà con đang làm. Và thứ hai là cũng là để một cái cơ hội để chúng ta học hỏi, để chúng ta có một cái động lực mà làm việc tông đồ. Và nhất là chúng ta hiểu hơn về cái hoàn cảnh, về nhân phẩm của con người ngày hôm nay, để chúng ta có thể nói chuyện được với con cái của chúng ta. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy đó, nào là gay, nào là lesbian, nào là cộng hòa, nào là tất cả mọi sự. Cái cơ bản nhất là chúng ta đã quên đi chúng ta là những con người được Thiên Chúa tạo dựng mang hình ảnh của Thiên Chúa. Thế thì xin quý bạn xem tới để tham dự ủng hộ con với. Và 4 cái ngày thứ bảy đó, ngày đầu tiên là ngày mùng 2 tháng 11, rồi 4 cái ngày thứ bảy sau đó thì sẽ có ăn sáng và có ăn trưa. Đó, thì xin mời quý bạn xem nếu được thì đến ủng hộ con, cũng như mời gọi những người khác. Và cái chương trình này đó thì con sẽ truyền đạt bằng tiếng Anh. Cho nên quý bạn xem mời gọi các bạn trẻ, con cái của mình, những ai mà đang gặp những cái khó khăn để hiểu về những cái vấn đề mà xã hội hôm nay đang đụng phải đó, thì con mời đến để tham dự. Còn ai không tới được thì xin dâng cho con 10 kinh kính mừng nhé, để ủng hộ cho con để cái chương trình này làm sao đó để con ra trường được tốt đẹp và con có thể áp dụng vào những cái giảng dạy sau này của con, để mang lại lợi ích cho không chỉ cho cộng đoàn dân Chúa mà còn cho xã hội ngày hôm nay trong những vấn đề thực tế nữa. Xin cảm ơn quý bà và anh chị em.
Xin thưa cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi hộp cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Mặc dù sẽ rất bận rộn với những công tác mục vụ, và đặc biệt là cha đang chuẩn bị cho cái luận án sắp tới, và với chức vụ giám đốc ơn gọi, nhưng vì thương mến, cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin hôm nay chúng con xin kính chúc cha và cầu nguyện cho cha được hoàn thành cái luận án một cách tốt đẹp. Xin Chúa ban tràn đầy ân lành xuống cho cha để cha luôn làm vinh danh Chúa và giúp ích cho nhiều người. Kính chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài chia sẻ của cha để lại một cái ấn tượng rất là mạnh đối với con. Vì khi mình tham dự thánh lễ, mình cứ hay thắc mắc là tại sao bánh thánh với quần nguyên, rượu dụng nho với quần nguyên, mặc dù sau lời chỉnh phép của các linh mục mà vẫn còn nguyên như vậy. Bao nhiêu người đã mất đức tin về trường hợp này. Nhưng hôm nay bài chia giảng của cha làm cho con giải quyết hết mọi sự. Đó là gì? Là lòng thương xót của Chúa lớn quá. Nếu như tấm bánh đó trở thành miếng thịt sống, nếu rượu nho đó trở thành ly máu đỏ tươi, thì rất nhiều người sẽ sợ hãi, không dám rước Chúa. Không dám rước Chúa. Và Chúa đã nguyên như vậy để cho mọi người ai cũng thể rước được, ai cũng có thể nhận được. Mình báo thánh Chúa. Thực sự, đó là điều kỳ diệu mà con cảm nhận được. Và cái điều thứ hai nữa là hãy nên rước Chúa như đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình. Anh rước Chúa một cách sốt sắng như đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình. Và hãy có một tâm hồn thật đơn sơ, thật hồn nhiên. Như đây là lần đầu tiên mình được rước Chúa trong cuộc đời mình. Tuyệt vời. Xin quý ông bà anh chị em trong những ngày này hãy hướng lòng về Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang Việt Nam 15 tháng 8, ngày mà cả giáo hội Việt Nam mừng lễ kính mẹ hồn xác về trời. Từng đoàn hành hương muôn phương đã đổ về La Vang cầu nguyện đêm 14 tháng 8. Thánh địa La Vang đã chầu thánh thể suốt đêm. Khi cộng đoàn ấy hướng lòng về mẹ La Vang, vì mẹ chính là mẹ của giáo hội Việt Nam, mẹ là mẹ của mỗi người Kitô hữu. Thì hãy mời mẹ đến với tâm hồn của mình mỗi khi rước lễ. Hãy cùng nên xin mẹ sửa soạn tâm hồn của mình bằng chính nhân đức của mẹ, để mình biết đón nhận Chúa Giêsu, con chi ái của mẹ, một cách xứng đáng hơn. Chúc quý ông bà anh chị em tràn đầy ơn thánh và hãy cầu nguyện với mẹ La Vang qua chuỗi mân côi mỗi ngày. Amen.
Đã quay về cùng đoàn người năm tháng hành hương, con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương trong cánh tay mẹ hiền, quên hết bao buồn phiền, quên những tháng ngày cuộc đời như mây gió nổi. Bầu trời La Vang ngập tràn yêu thương của xanh như thắm ân tình, có bông mẹ kề bên chúng con. Bầu trời lá vàng còn nhắc nhớ ơn lành mẹ trao ban, nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian. Con khấn dâng mẹ trọn cuộc đời với những buồn vui, con khấn dâng mẹ cả đường đời phiêu lãng xa xôi. Khi nắng tươi rực hồng, khi gió mưa mịt mùng, giữa phố đông người và cả khi đơn vắng lẻ loi. Lạy mẹ lá vàng, nguyện dù thương che chở giữ gìn, để tình yêu nở trong hồn, mãi mãi là đường con bước theo. Lạy mẹ lá vàng, gấn câu mẹ cúi xuống, trên loài người yêu đuối, mang đến bình an cho ai biết cậy. Trong đời ngày trở về nơi cuối đường xa, trong cánh tay mẹ lòng kề lòng vang cũng hoan ca, vui sống trong tình trời không vẫn vương vui đời, bên Chúa nhân hiền là tình yêu hạnh phúc triền miên. Đời người trăm năm nhẹ nhàng như hơi thở mau tàn, mà tình yêu luôn vỗ trong lòng, một lòng từ mẹ thương đói trong. Mẹ cầm tay con dắt con về với Chúa, bước vào niềm thiên thu, ôi phút đời con luôn mơ trời cao. Cặp tay con dắt con về với Chúa, bước vào miền thiên thu, ôi phút đời con luôn mơ ước trời cao.